111. Cúng dường Pháp là ưu việt nhất. Vậy, người cúng dường Pháp phải làm gì?
Nguyên phải việc cái bèn đến chỗ Đức Phật Như Lai, cúi đầu làm lễ với chân Phật, đứng nép một bên xưa. Bạch Thế Tôn, trong tất cả sự cúng dường Pháp ưu việt hơn hết, con chưa hiểu ý nghĩa cúng dường Pháp là thế nào. Kính mong Thế Tôn vì con mà dạy bảo. Đức Phật dạy này Thiện Nam Tử, ngài lắng nghe Như Lai sẽ vì ngươi mà nói rộng về ý nghĩa. Người cúng dường Pháp phải làm gì? Người cúng dường Pháp là người. Cái đoạn này là đặc biệt để ý cái này nha, đại chúng đặc biệt để ý cái đoạn này. Người cúng dường Pháp là người có khả năng nghe những kinh điển giáo lý sâu xa của chư Phật nói ra mà những người thế gian khó tin, khó hiểu, khó tiếp thu, vì quá ư phi diệu, thanh tịnh, tuyệt trần, vô nhiễm, vô vi, vượt ngoài tư duy phân biệt của người thường. Đây tức là những kinh đại thừa liễu nghĩa đó, người thường nghe là dội ngược thôi. Cho nên những người mà có chủng tính đại thừa, trồng sâu căn lành mới nghe nổi kinh điển đại thừa. Cái chủng tính ngoại đạo, chủng tính phàm phu nghe kinh điển đại thừa là dội ngược thôi, không tin, không hiểu, không hành nổi đâu. Còn cái người có chủng tính đại thừa thì nghe kinh điển đại thừa, những kinh mà khó nghe là khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được. Đó là cái người đó, là cái người mà có thể là, gọi là người cúng dường Pháp đây. Những cái điển thuộc về Pháp Tạng của Bồ Tát và dấu ấn của Đà La Ni, những thứ kinh đưa con người đến địa vị bất phối chuyển. Kinh Lưỡng Nghĩa Đại Thừa đưa con người đến địa vị bất phối chuyển. Còn như những kinh điển mà kêu bằng là thế giới tất đàn đó mà, tức là cái kinh phương tiện á, chẳng hạn như là kinh Tam Quy dạy cho tu Tam Quy, kinh Ưu Bà Tát Giới dạy Phật tử tu về Ưu Bà Tát Giới, kinh Thập Thiện Nghiệp dạy tu hành để hưởng cái phước báo của nhân thiên. Thì những kinh điển đó đều là có thể là con người tu hành tốt được, nhưng mà có thể bị thối chuyển. Còn cái người mà nghe nổi kinh điển mà liễu nghĩa đại thừa thì nó đưa con người đến cái địa vị bất thối chuyển, nghĩa là chỉ có đi lên vô thượng bồ đề thôi chứ không có lui sụp được. Người đó sẽ được bất thối chuyển và hoàn thành lục độ thuận với pháp bồ đề trên hết ở trong các kinh. Những kinh nghĩa mà giải cho người tu hành thể nhập đại từ bi, xa lìa các ma sự và các tà kiến. Chúng ta không khéo là chúng ta tu hành là ma sự nhiều lắm. Nói xin lỗi chứ có những vị thượng tọa chư tăng ni đại đức mà cả đời tu hành rồi tới chừng chết rồi đi rước những cái ông thầy mà là bắt ấm rồi giải nước rồi vẽ bùa này kia để mà đổ hồn là cho được siêu sanh cực lạc rồi này kia đấy. Cái đó là gọi là ma sự, gọi là ma sự. Tăng ni trong hàng tăng ni của chúng ta không nên làm cái điều đó. Chúng ta làm như vậy thì tất chứng tỏ rằng chúng ta không hiểu gì về lý nhân quả cả. Cả một cái đời mình làm tu sĩ mà chết rồi nhờ những cái ông mà nó đúng ra không có trình độ học Phật và Phật sự chẳng có tài năng gì mà bưng chén nước rồi dễ dẻ rồi rải rải rồi chà 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 rồi chú nguyện lâm râm, như vậy thì cuộc đời mình tu cái gì? Cho nên cái đó là đáng tội nghiệp ghê gớm, đáng tội nghiệp lắm, không hiểu lý nhân quả gì hết. Thành ra cái đó gọi là nhất chiêu ngoại tịch tại sàn, chúng khổ dân quyền bức bách, hiểu tịch tư thống tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, tùng tư thủy tri hối quá bên lâm khắc quật tỉnh hề nhi. Cả đời không biết tu hành vậy đó, tới chừng bệnh mà nằm ngã liệt xuống giường rồi là các cái sự khổ nó đâm dây, nó bức bách, nó làm cho loạn tâm loạn trí hả, rồi sợ bồn chồn quá đi không biết làm sao hả, bởi vì tiền lộ mang mang chỉ tri hà giảng, không biết rồi mình chết rồi mình sẽ đi đâu, mình thành cái gì, mình đọa vào cửa nào, sợ quá đi. Cái bằng tùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề nhi, bây giờ mới biết ăn năn tội lỗi rồi mời người ta tới cứu mình sao cho được. Cái đạo lý nhân quả là ai làm thì lấy hưởng, ai trồng cây thì lấy có quả mà ăn, ai trồng cây chua thì ăn quả chua, mà trồng cây ngọt mới được ăn quả ngọt, chứ bây giờ là nhờ người khác trồng cho mình sao được. Cho nên là cái việc đó là ta học Phật rồi là không nên làm, kể cả Phật tử tại gia không nên làm. Tuy nhiên là có cái điều là người Phật tử tại gia là vì cái tập quán lâu đời rồi, nếu trong thân nhân có người quá cố mà không có rước thầy tới thì tự cảm thấy như buồn. Và cái tập quán lâu đời rồi nó làm cho người ngoài người ta nói rằng là giống như người con nó không có hiếu, không lo cho cha mẹ, không cầu nguyện cho cha mẹ được giảng sanh cực lạc, được giảng Tây Phương, không có rước thầy này kia. Chứ thì thật ra là cái đó là cái làm cho nó gọi là xưa bày mai làm cho nó ấm cúng vậy thôi. Chứ còn thật sự là mỗi người phải tự mình là tu tập ngay bây giờ mới được. Tự mình phải sửa sang, phải trang bị cho mình cái vốn liếng kiến thức cũng như là cải tạo về thân, về khẩu, về ý của chính mình thì mới có kết quả thôi. Thành ra học cái kinh điển mà Đại Thừa Liễu Nghĩa là phải học vậy. Nhưng mà nói như vậy chứ tôi cũng không ép rằng các Phật tử mà được không có rước các thầy đâu nha. Nên rước cho nó vui nhà vui cửa. Ở bên đây kia mà ta còn rước nó không cho mấy thầy. Để giữ cho cái nhà nó vui vẻ, nó không quá cô tịch, nó không quá buồn thảm. Ta rước bê đê vô 5-6 người như nấu cho nồi cháo gà hết, in rừng sáng đêm vui lắm. Còn tính toán mà các thầy vô đó cuộc mà cần xây dựng quá ngang chiếc phù xanh tụ tan mấy bác mời nói đời nghe cũng được lắm chứ. Nhưng mà có cái điều là cái sáu hồng trần đó làm cho người ta đau khổ thêm. Thành ra tôi theo tôi nghĩ thì mấy thầy đừng có sáu cái sáu hồng trần ha, nghe nó đau khổ quá. Hồi nào vợ vợ chồng chồng mà bây giờ một cái nắm cô thật mà lạnh tắt gì đó ha. Lại để nó nghe đấy, nó đau khổ. Ở đây là tôi cũng nói là thay vì là các thầy tụng kinh rồi là các thầy nói về cái đạo lý vô thường, cái chuyện sống chết này là phải nói rằng sống chết là sự đi về, ở tan là trò dấu biển, thấy không? Không có gì là đáng sợ, các vị đừng có khóc. Rồi tể sống tưởng sĩ nói gì, rồi Trần Thái Tôn nói gì ha, rồi đạo Phật nói làm sao ha, rồi giảng cho ta nghe. Chứ còn ngày sáng cái bài sáng hồng trần nó thôi kể lễ quá đi, làm cho người ta khóc thêm là cái chuyện đó. Nói đúng rồi là mình không khéo mình có tội đó nha. Đừng làm cho ta khóc, phải nói cho ta phấn đấu để nhận rõ được cái quy luật sinh già bệnh chết là quy luật không có khóc. Sinh tụ diệt nhiệt là quy luật không khóc. Thành tụ quả không cũng đừng khóc luôn. Cho nên là tôi nghe các nhà khoa học mà nói là năm 2000 gì đó có cái thiên thể nào đó nó có khả năng nó đụng vô cái quả địa cầu nghe một cái kinh một cái nhật tan rã ra hết không. Tôi nghe tôi nói rồi lúc đó mình đi du lịch tập thể chơi. Tôi vẫn có ngán vậy đó. Bởi vì tôi biết rằng là có tan rã cái nữa là có chết chóc gì đâu mà sợ, có mất mát gì đâu chứ. Nó làm cái là mình đi tập thể vậy à, đi khuyên cả quả địa cầu. Anh hồi nhỏ mà nếu mà nghe cái đó là tôi sợ dữ lắm. Bởi vì cái bản ngã ha, mình chấp ngã mình sẽ chết. Bây giờ hiểu đạo lý là nghe vui quá. Đi du lịch mình đi từng cá nhân hoặc đi từng 2-3-40 người, từng đoàn Đà Lạt, Vũng Tàu này kia nọ, nó phải tốn tiền công tiền xe mà đi không có đông, không có vui. Đây đi một cái nó là một cái kinh đó là mình đi tập thể. Nghe những kinh nghĩa như thế mà không nghi ngờ sợ hãi, nguyên thuyết mà tu hành gọi là cúng dường pháp. Phật tử nhớ cái chữ nguyên thuyết tu hành nó quan trọng lắm đó. Nghĩa là nghe kinh rồi khó tin, khó hiểu, khó nghe, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được. Hành được á tức là cái bằng nguyên thuyết mà tu hành, nghe lời dạy kinh dạy như vậy mình hành được mới tốt. Chứ nếu mình nghe không mà mình không có hành á thì là giống như mình nói ăn mà không có ăn á thì là nói hoài không có no. Nói đủ các thứ bánh hết mà không ăn bánh là không có no. Mà học cách làm bánh rồi nói tên bánh rồi làm bánh rồi ăn bánh thì mới có no. Cho nên là cái chuyện học đạo là phải cố gắng mà cho bằng nguyên thuyết mà tu hành. Mọi người phải tự cố gắng. Chứ thật ra thì cái nguyên thuyết mà tu hành thì khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà đã là Phật tử rồi học đạo là phải cố gắng cái chỗ đó. Các vị chứng được quả là hắn rồi đi tới chỗ Bồ Tát rồi vô thượng Bồ Đề là các vị đó là do nguyên thuyết mà tu hành đấy. Còn chúng ta thì cũng có học đạo mà chúng ta chưa có được cái quả cao là tại vì là trong cái số của chúng ta, cái số mà nguyên thuyết tu hành thì chưa có nhiều. Còn cái số mà nghe để mà cải tạo từ từ đó thì cái số đó là tương đối có đông. Rồi giờ là mình đã cải tạo từ từ tất nhiên là trên con đường Bồ Đề mình đi chậm. Còn cái nguyên thuyết tu hành đó nó giống như người ta Nó đi đường xa, đi du lịch mà nó đi máy bay thì nó mau tới. Còn mình mà đi chậm chậm chậm, cải tạo từ từ thì giống như mình đi xe đạp vậy đó. Cũng tới nhưng mà đều lâu. Nữa đó là người có khả năng nhận thức chân lý, tùy thuận pháp, nhân duyên sanh, tỏ ngộ chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng. Cái đó khó dữ đó nha. Nghe kinh rồi tùy thuận cái pháp nhân duyên sanh. Như nãy tôi nói đó, phải nhận thức cho rõ rằng là vạn pháp là do nhân duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Mà đã biết nó như quyển rồi thì đừng có để quá nặng là để cái tâm mà lưu luyến quá nặng nề vì nó. Đừng có đau khổ vì nó, đừng có ôm đờm vì nó. Chứ bằng tùy thuận pháp nhân sanh, pháp duyên sanh đó, tỏ ngộ chân lý vô ngã. Vô ngã là một cái khó khăn lắm. Cho nên đọc cái kinh Duyên Giác đó nha, các về để ý nha. Chứng ngộ liễu giác. Ai mà tu hành mà tự nói mình chứng là các vị đã là cái người chấp ngã rồi đó. Mà chấp ngã là các vị khó mà làm Phật đó. Chứng ngộ liễu giác nha. Để ý bốn cái đó về đọc rồi để ý đó. Rồi bốn cái bệnh nữa là tác nhậm chỉ diệt nha. Cái bộ kinh đó là nó quan trọng hết sức là cái điểm đó. Cái điểm mà phá được cái chấp đó là trên đường tu của các vị mới thành công, là tương đối là thuận lợi đó nha. Mà nếu mà các vị mà nắm cái đó mà còn lờ mờ là các vị tu hành còn lâu lắm mới được á, nó coi như là nó chưa lóe ánh sáng à. Chứng ngộ liễu giác là bốn cái bệnh chấp về bản ngã, còn tác nhậm chỉ diệt là bốn cái bệnh chấp về cái pháp tu, cái pháp hành của ta. Thành nó chấp ngã và chấp pháp là ở trong tám cái món đó. Để cho kỹ rồi học thêm vô với các cái kinh mà đã học rồi, các vị sẽ thấy cái chân lý, tỏ ngộ chân lý vô ngã nè, vô nhân nè. Vô nhân là vì sao? Là vì như tôi nói nãy đó, đã là lý sự vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới rồi là tất cả đều là một bản thể chung cùng. Mà chúng ta còn phân biệt là có ngã có nhân là chúng ta chưa đạt được chân lý đâu. Khi nào còn ngã còn nhân là chúng ta còn mừng còn giận còn thương còn ghét còn phe ta còn phe chúng nó, là chúng ta chưa thành Phật được đâu. Cho nên là phải đạt được cái lý sự vô ngại, rồi sự vô ngại, bản thể là chung cùng gọi là lý vô ngại. Thế thì là thâm nhập được cái lý vô ngã và vô nhân. Cho nên là chúng ta còn phải tu, phải sửa nhiều lắm mới được. Cho nên là tôi nói thẳng là chúng để ý, tôi thấy ví dụ như tôi á, tôi nghe có những cái mà tôi thấy nó sai, mặc dù nó sai chân lý, sai với đạo đó, nhưng mà tôi có khi tôi còn bực. Mà tôi còn bực này là tôi không trúng đâu, còn xa lắm à, không có được. Làm việc đó nó xui xẻ nó tốt, phải tập nó như vậy thôi, cũng như vậy thôi. Mà nếu nó không xui xẻ nó trở ngại thì cũng làm hết khả năng mình thôi, mà đừng có bực bội mới là gần với bồ đề với nếp bàn vô thượng đấy. Chứ còn mình làm dầu việc đó là việc đúng chân lý đi nữa mà có bị cái trở ngại nào nó ràn cản mà mình hơi bực ra là còn lâu lắm, còn tu nữa, nhiều nữa chứ chưa được đâu. Cho nên khó lắm mà phải tự phấn đấu những tận. Mà muốn tránh cái đó bằng cái lối mà tiêu cực là phải tránh bằng cách nào? Là nếu cái trường hợp mà nó có những cái mà bực mà mình biết là mình còn phải bị dao động đó, là mình tránh đến đó, mình tránh cộng tác với cái đó, tránh hợp tác với cái đó, tránh đến đó. Đó là cái bằng tiêu cực đó. Chừng nào mình coi lại mình vững vàng rồi á thì mình sẽ xông pha vào chỗ đó. Chứ còn nếu mà mình đến đó hoặc mình cộng tác cái việc đó mà thấy nó bực bội là mình lộ lã đó. Dù mình làm việc bồ đề nước bàn vô thượng mà bị cái chướng ngại mà mình còn bực bội là mình lộ lã thôi. Thành ra là trong đó mình phải chia ra cái sự tu hành phấn đấu trong giai đoạn tiêu cực. Lúc đầu mình phải tiêu cực không? Nếu cần là tôi tránh chỗ đó. Chừng nào mà tôi luyện tôi được thấy nó tương đối đã ổn rồi tôi mới hội nhập vào. Vì vậy mà phải tỏ ngộ được cái chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng. Nghĩa là không có phân biệt ta, người, chúng đó, tụi kia. Và vấn đề thọ mạng này là gì? Vô thọ mạng là gì? Nghĩa là thấy vạn pháp từ hữu tình tới vô tình đều không có tác giả. Chữ thọ mạng đây tức là tác giả. bản thân về con người hữu tình vô thọ mạng. Kinh Kim Cang gọi là vô thọ giả đấy, cũng gọi là vô thọ mạng, nghĩa là đều là duyên sanh duyên quyển. Giảng pháp bên ngoài cũng đều duyên sanh duyên quyển, nghĩa là không có tác giả. Duyên sanh là trùng trùng vô tận, cho nên không có tác giả. Mà đã nhận thức được duyên sanh trùng trùng vô tận thì là nhân duyên tan rã, cái chia ly thì gọi là diệt, mà nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh không. Ta đã đạt tới cái chỗ này gọi là vô thọ mạng. Mà đạt tới chỗ đó rồi thì sự sống chết là sự đi về hợp tan, là trò vô biển, không có đáng sợ. Đạt tới chỗ đó là nhớ cái lời mà của Tuệ Trung Thượng Sĩ là tự hải hà phòng nhất điểm âu, bọt bong bóng sống ngoài trên mặt biển, chìm nổi lặn mọc chẳng, lặn mọc chẳng có nghĩa lý gì, chẳng qua là khi nó lặn chẳng qua là trở về với bản thể chung cùng của nước biển phẳng lặng mà thôi. Khi nó nhô lên là nó là hiện tượng của cái mặt biển phẳng lặng kia, chứ cũng chẳng phải là cái gì lạ. Cho nên là phải thâm nhập cái chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng. Đạt được tới đó mới có thể đi tới chùa được Bồ Đề. Cho nên cái đạo lý này sâu lắm, thấu triệt nghĩa không, vô tướng, vô tác. Này, cái người tu hành là phải thấu triệt cái nghĩa không, vạn pháp giai không, vạn pháp vô tướng, vạn pháp vô tác. Vô khởi của vạn pháp có thể khiến cho chúng sanh ngồi đạo tràng mà chuyển pháp luân, như Thiên Long Thần tán thán, có thể khiến cho chúng sanh thể nhập kho tàng pháp bảo của Phật, nắm trọn hết trí tuệ của Hiền Thánh, nói rõ những cái đạo lý của Bồ Tát làm. Y cứ vào nghĩa thực tướng của các pháp, tuyên rõ nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã và tịch diệt để cứu hộ chúng sanh. Sai phạm, giới cấm và những người ngoại đạo, ma quân, những người nặng về nghiệp, tham sân si, sợ sệt, răng chừa, những kinh điển như Phật ngợi, chư Phật ngợi khen, trái đường sinh tử chỉ nẻo niết bàn, mười phương chư Phật hộ niệm và nói ra, nghe kinh điển như thế mà tin sâu, mà hiểu kỹ, mà thọ trì, mà đọc tụng, vì các chúng sanh phân biệt giải nói rõ ràng và giữ gìn kinh pháp đó, làm được những việc như thế gọi đó là người cúng dường pháp. Đấy, chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối, trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất, là vậy đó. Những kinh thâm sâu mà nghe như vậy đó. Cho nên là tóm lại là vấn đề là chúng ta nghe kinh rồi phải nghe được tin hiểu rồi là hành, đó là cúng dường pháp. Ngoài ra còn đem tuyên truyền giảng nói cho người khác nghe. Cho nên bây giờ là có số mà các Phật tử mà thâu băng đó ha, là đem về cái rồi sang ra nhân nó làm rộng ra đó nè, cũng là một hình thức là lưu bố trong cái việc mà một khía cạnh trong việc cúng dường pháp. Mà cái chánh đó là những tin khó nghe, khó tin, khó hiểu, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được thì hành được, cái đó là cúng dường pháp đấy. Lại nữa, người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành, tùy thuận pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến, chứng nhập pháp nhẫn vô sanh, thể nhập sâu sắc cái diệu lý vô ngã vô chúng sanh, đối với chân lý nhân duyên nhân quả không nghi ngờ chống trái, xa lìa tất cả ngã sở hữu, trên đường học đạo tiến tu, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liệu nghĩa kinh bất y bất liệu nghĩa kinh, và y pháp bất y nhân. Đây là bốn cái gọi là pháp tứ y đó nha, rất là sâu sắc. Y pháp chứ đừng y người. Cho nên là các Phật tử để ý, ta học đạo ta đừng cần người, mà cần cái người nói chánh pháp, diễn đạt chánh pháp, truyền bá chánh pháp, có cho đúng chân lý là ta nghe. Người đó giàu có cùi, có lỡ lói, có bệnh tật gì đi nữa cũng không phải là chê bỏ cái người đó. Cái đó cũng như là trong cái túi rách mà ta đựng vàng, đựng kim cương thì cái túi rách đó vẫn có giá trị mà. Cho nên gọi là y pháp bất y nhân là vậy.